Xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang được chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prairie, Quang Hưng, từ Dallas và tại Houston, dân tộc. Kính chào quý khán giả khắp nơi, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, gần thứ 6 rồi, nôn quá.
Ngày nào mà còn nghe được tiếng anh Dương Phục mà mở nhạc dập vào buổi sáng thì chúng ta rất là vui. Chỉ nhưng mà không biết là tới cái ngày lễ này anh có biến mất hay không Quang Hưng ha?
Dạ, hồi nãy đó chị Thu Nga, chị có bàn thảo, chị nói là nếu mà cuối tuần này mà được ngày nghỉ ngày thứ 7, nghỉ ngày Chủ nhật, nghỉ luôn cả ngày thứ 2 rồi chuồn luôn cả ngày thứ 3 như vậy, thứ 4 ngày anh Dương Phục. Sướng ơi là sướng.
Đừng có bày nha, đừng có vẽ đường cho hưu chạy nha.
Đừng có vẽ đường cho hưu chạy. Đúng vậy đó, thường thường đó, những cái buổi lễ lớn như vậy đó là hay thế nào, hay nghỉ bắt cầu. Có nghĩa là có một ngày giữa đi làm, tức là ngày thứ 2, thứ 3 là ngày July 4. Thì thường thường là cứ xin nghỉ vào đúng ngày này, khôn thế. Thì coi như là làm luôn một lúc 4 ngày. Chị Thu Nga thì không được, anh Quang Hưng cũng không được luôn.
Nhưng mà Dương Phục thì được hả?
Không, cả hai đài cấm chạy 100%.
Nhưng mà trong những cái dịp như thế này đó là chúng ta có thêm rất là nhiều thính giả là khách ở những cái phương xa đến, phải không anh Dương Phục với chị Thu Nga?
Đúng như vậy. Thường thường cái mùa này là cái mùa mà người ta cứ đi qua đi lại, chỗ này thì chạy chỗ kia, Texas đi sang Cali, Cali thì đi Texas. Có nhiều khách, thành phố có nhiều khách. Vậy thứ hai nữa là ta nghỉ, thành thử nghe đài nhiều. Canh chừng chị Thu Nga có nói gì lộn xộn không? Rất là nhiều người canh đó chị.
Nói nhiều lộn xộn ở đây thì cũng chẳng sao. Chứ nếu mà nói, dầu mà không nói nhiều cũng không có lộn xộn, thì cũng bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là tuyên án là chống phá nhà nước đó. Giống như cái vụ mà của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mẹ nấm đó, phải không anh Dân Phục và Quang
Hưng? Đúng như vậy, cái bộ này bây giờ lên là tin hàng đầu khắp nơi và chúng tôi cũng xin mở đầu chương trình ngày hôm nay với cái tin đặc biệt này. Theo đó thì là Tòa án Nhân dân của tỉnh Khánh Hòa tuyên án 10 năm tù cho blogger mẹ nấm, tức là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đó, một cái tội gì? Tuyên truyền chống phá nhà nước tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày hôm qua ở tại tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang đó. Cái nội vụ cái vụ này thật là tức cười. Cái ông luật sư mà bào chữa đó, luật sư Võ Anh Đôn, thì ông có nói rằng là có luật sư cũng như không, bởi vì họ chỉ nói mà chả có ai chịu nghe cả. Tòa án thì mà kỳ vậy, và không có cho ngay cả bà mẹ của mẹ nấm cũng không được vào để mà quan sát hay coi gì cả. Bây giờ có nghĩa là bị 10 năm tù. Quả thật là cái vụ án này nó cái bản án nó cao quá ngoài cái sự tưởng tượng của mọi người, và là bây giờ mẹ nấm có quyền kháng cáo trong vòng 15 ngày. Nói cho nó có vẻ oai chứ kháng cáo thì cũng đối với cái tòa án, hệ thống tòa án Việt Nam thì cũng như thế thôi, cũng vẫn y án thôi. Mà như thế đó thì cái bà mà Lê Thị Thu Hằng là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam còn ra mồm nói rằng là cái phiên xét xử này diễn ra công khai đúng theo cái luật định của luật pháp mà Việt Nam. Thế nhưng mà tất cả mọi người, kể cả các luật sư, đều nói là rõ ràng đây là chính quyền Cộng sản Việt Nam có dùng cái vụ án này là một cái thứ răn đe cho tất cả những người mà chống đối, là bởi vì gọi là vi phạm cái tội là chống phá nhà nước. Thì với cái cách mà nói như vậy, gắn ghép như vậy, thì tất cả những cái blogger hiện nay đều là bị cái tội này. Bởi vì cái bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ấy, thì bà mang cái tội gì? Chỉ là tội dùng những cái phương tiện về truyền thông, Internet, thì mà bị gán vào cái tội 88 cái bộ luật hình sự này. Bà làm những cái, bà dùng, sử dụng những Facebook, rồi sử dụng những cái bài viết trên Internet để phổ biến, và vì thế cho nên làm cho khó chịu chính quyền từ lâu rồi. Mà cái khó chịu nhất tức là chính bà thì lại được những cái tổ chức quốc tế trao giải thưởng, thí dụ như là tổ chức nhân quyền đó, Human Habits đó, từ năm 2010 đã dành cho bà cái giải thưởng. Rồi mới đây nhất đó, là cái quan trọng là chính Bộ Ngoại giao Mỹ đó, thì lại trao một cái giải thưởng là người phụ nữ quốc tế can đảm. Nó nói lên cái sự thật, và chính phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao lại cần lại ra lối là Mỹ đã trao giải thưởng cho một cá nhân đang bị giam giữ về phạm tội ở Việt Nam là một cái điều thiếu khách quan, không phải và không phù hợp giữa cái sự liên hệ giữa hai quốc gia. Chị Thu Nga.
Vâng, không có một cái bản án nào mà nó quái gở giống như vậy. À, bà chỉ là nói viết ở trên trên cái trang Facebook, trong trang cá nhân của bà đó là về cái việc mà chống lại cái vụ mà Formosa đã thải chất độc, cũng như là cảnh cáo và phản đối cái việc mà Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa, Trường Sa. Thế nhưng mà với cái bộ luật mà gọi là bộ luật rừng này, thì Cộng sản Việt Nam đã bắt giam những người trẻ tuổi vào ở trong tù rất là lâu, tới 10 năm. Thì khi ra khỏi tù thì như thế nào? Và những cái người trẻ tuổi này khi mà lên tiếng yêu nước như vậy, thì đáng lẽ nhà cầm quyền là phải đứng về bên phe của những người yêu nước. Thế nhưng mà những người yêu nước này thì là bị cầm tù hết. Và cơ quan mà bảo vệ nhân quyền đó thì cũng lên tiếng. Và đây là tổ chức theo dõi nhân quyền đòi là trả tự do cho bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vô điều kiện. Nhưng mà chúng ta cũng biết là với cái bản án và với cái tòa án của Việt Nam thì đến độ mà thân nhân cũng không có được vào thăm, vào xem, tại vì vào xem hay là có luật sư gì khi mà họ đã lên án rồi thì cũng chẳng làm gì hết. Mẹ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nói rằng cái điều mà những cái việc mà họ gán ghép cho con của bà là một cái cách mà lừa đảo vô nhân tính. Và con của bà không ở trong trại giam, công an tỉnh Khánh Hòa như là cơ quan an ninh điều tra tỉnh Khánh Hòa đưa tin báo cho bà mẹ. Và trong suốt 8 tháng khi mà bà mẹ tới lặn lội tới thăm thì con của bà không có ở trong đó. Và bà Quỳnh chỉ bị giam ở Nha Trang một ngày, sau đó thì chuyển về Cam Lâm, Cam Ranh, một trại tù có điều kiện rất là khắc nghiệt. Thì bà mẹ nói như vậy. Và cũng bà cũng bày tỏ rất là lo sợ cho số phận của con của bà. Và phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao giống như anh Dương Phúc nói là cái miệng rất là to mồm, lúc nào cũng nói rằng làm đúng quy trình rồi, còn những cái chuyện mà họ kết án thì họ kết án, có luật sư thì cũng như không, thành ra chúng ta cũng thấy rằng quá kinh khủng. Trịnh Kim Tiến cũng là một blogger thân thiết với lại blogger mẹ nấm và cũng đã đến phiên tòa này với bà Lan thì nói rằng không có một bằng cớ xác thực, rất là mơ hồ. Thế nhưng mà cái bản án này quá dài, quá lâu, đây là một cái điều rất là tội nghiệp cho người mẹ này. Và bà mẹ nấm này đã 8 tháng qua, tức là gần 1 năm rồi, không nhìn được mặt con đó, Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Kể từ ngày mà bà bị bắt giam cho đến nay thì không có được gặp mặt hai đứa con của bà cũng như là người thân khác hoặc là mẹ của mình, để mà người ta có thể biết được cái tình trạng sức khỏe của bà ra sao trong cái lúc mà bà bị giam tại nhà giam của tỉnh Khánh Hòa. Sáng ngày hôm nay khi mà người ta đến cái tòa án ở tỉnh Khánh Hòa thì người ta thấy là ngay bên ngoài là cũng đã có những cái hàng rào chắn đường để mà không có cho ai vào, chỉ có những người được chọn lọc thì mới vào mà thôi. Nhưng mà phải nói rằng đó là blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một trong những cái người tuy rằng chúng ta thấy là bên Việt Nam nhưng rất là nổi tiếng bởi những cái cơ quan, và ngay cả Tổng lãnh sự Hoa Kỳ là bà Mary Tonoka cùng với lại một số những cái giới chức khác của chính quyền Hoa Kỳ đã từng đến thăm bà mẹ của mình, tức là bà Nguyễn Tuyết Lan, kể từ khi mà mẹ nấm bị bắt giam, bởi người ta thấy là những cái tội mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gán cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng như là một số những cái người mà họ chỉ viết những cái bài viết đăng trên những cái blogger của họ, đăng những cái trang website của họ mà thôi, hoàn toàn không có cái tính cách gì gọi là bạo động cả. Vậy mà cũng có những cái bản án quá sức là nặng đối với lại những cái người đấu tranh như thế. Người ta cũng nhắc đến nhiều đến những cái bài viết của bà, bởi vì bà thường thường viết về những cái thời sự Việt Nam và bà có những cái nhận xét rất là sắc sảo, và bà cũng đã từng lên án mạnh mẽ những cái chính sách sai trái của chính quyền Cộng sản Việt Nam, và vì vậy mà lôi cuốn rất là nhiều độc giả. Tuy nhiên thì bà cũng là một cái thành viên đã từng sáng lập ra cái mạng lưới blogger Việt Nam và cũng đã từng lên tiếng là kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải hủy bỏ cái điều 258 trong cái bộ luật hình sự, tức là kết án tù những người dân chỉ vì họ bị vu cho cái tội là lợi dụng những cái quyền tự do dân chủ mà thôi. Không có biết là chính quyền Cộng sản Việt Nam có biết được rằng là cái quyền tự do dân chủ của người dân là cái quyền được nói lên những cái gì mà họ có thể nói được với cái tính cách là không có bạo động. Nhưng mà quý vị cũng biết là trong cái ngày 29 tháng 3 vừa rồi, bà blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng đã được chính phu nhân của Tổng thống Donald Trump là bà Melania đã vinh danh và trao giải thưởng là một cái giải thưởng cho phụ nữ can đảm quốc tế của năm 2017 ngay tại cái buổi lễ tại Bộ Ngoại giao ở Hoa Thịnh Đốn. Bởi vì đó là họ cho thấy là bà chứng tỏ là một cái người, một phụ nữ có một cái lòng can đảm, nghị lực cũng như là cái khả năng lãnh đạo trong cái việc mà tăng tiến cái cuộc sống của những người khác. Và kể từ đó thì bà bị bắt giam. Và những cái thời gian gần đây thì bà cũng đã được những cái tổ chức như là tổ chức những người bảo vệ nhân quyền cũng trao giải thưởng là cái người bảo vệ nhân quyền của năm 2015. Bây giờ đó thì ngay cả bà mẹ cũng bị công an canh chừng và khủng bố thường xuyên. Và nhiều người có liên hệ đến blogger Mẹ Nấm và Nguyễn Ngọc Như Quyền cũng bị lây. Tuy nhiên thì người ta vẫn thấy là những cái người này họ rất là can đảm, họ vẫn tiếp tục lên tiếng để mà bảo vệ cho cái quyền của người công dân Việt Nam đang dung phục.
Đúng như vậy, và sau cái bản án thì chính blogger Mẹ Nấm này đã xin lỗi mẹ và xin lỗi các con. Bởi vì là bà như vậy là bà sẽ phải ở tù ít nhất là 10 năm như vậy, xa cách một thời gian quá dài. Thế nhưng mà bà rất là can đảm mà nói một cái câu như thế này: nếu mà tôi phải chọn lựa lại, làm lại từ đầu thì vẫn y hệt, vẫn đi theo những cái lý tưởng mà như vậy. Cái mà Cộng sản sợ blogger Mẹ Nấm hơn nhiều những cái blogger khác là bà về viết rất là hay và đánh trúng vào những cái yếu điểm mà Cộng sản Việt Nam sợ nhất, tức là hô hào chống lại Trung Cộng cái vụ xâm lấn Hoàng Sa, Trường Sa. Đó là một cái điểm mà nhức nhối của Cộng sản sợ là những người khác mà cứ dính đến cái vấn đề sợ là bên Trung Cộng sẽ áp lực và làm phiền lòng Trung Cộng, bởi vì cái phong trào chống Trung Cộng ở Việt Nam là do những cái blogger này khởi xướng và lan rộng ra. Một điều thứ hai nữa là cái vụ Formosa làm cái vụ bây giờ cũng đương là vấn đề nhức nhối mà Cộng sản cứ loanh quanh không làm sao mà biện luận được. Vì thế cho nên mà trong khi đó thì bà blogger Mẹ Nấm này cứ nhắm xoáy vào hai cái điểm quan trọng đó. Mặc dù là bà Mẹ Nấm này đó, bà Quỳnh đó, là có hai đứa con nhỏ. Thế nhưng mà bà cũng rất là cương quyết để mà nhất định theo đuổi cái lý tưởng. Mặc dù là cái giam như vậy là cả 6 tháng nay rồi và bây giờ lại bị tuyên án tới 10 năm tù, dù có kháng án đi nữa thì chắc chắn cái bản án này sẽ vất Cộng sản nhất định phải thi hành. Vâng, bây giờ trở lại đến tình hình Việt Nam, chị Thu Nga hỏi thăm sức khỏe ông Donald Trump của chị một tí đây. Bây giờ đó, ông ấy tuyên bố ngon lành lắm, ông bảo là sẽ có cái bất ngờ lớn về cái dự luật chăm sóc sức khỏe. Và mọi người cả nước Mỹ đều biết, đều họp theo dõi là bởi cái vụ mà cái dự luật về sức khỏe này bị kẹt ở Thượng viện hiện nay, mà chính ông lãnh đạo khối đa số Thượng viện mới hầu ngày hôm trước đây đã phải trì hoãn lại cái việc mà bầu bán, tại vì sợ rằng không có đủ cái con số ở tại ngay ở phía Đảng Cộng Hòa để mà có thông qua. Thế nhưng mà cuối cùng thì ông Donald Trump, như chúng ta đã biết, là kêu gọi tất cả là 52 thượng nghị sĩ phía Cộng Hòa đến họp với ông ở tòa Bạch Ốc. Và sau phiên họp thì ông ấy lạc quan tuyên bố rằng là thế nào cũng thông qua và sẽ có những cái kết quả bất ngờ. Thì không biết là chị Thu Hoa tính sao đây, chị ra vốt là cái gì, giả tỷ cho chị đương là thượng nghị sĩ thì yes or no, chị Thu Hoa?
Ông Trump thì không cần nói thì cũng biết rằng ông sẽ có nhiều cái màn bất ngờ lắm, cho nên ông tuyên bố như vậy thì chúng ta sẽ chờ ra như thế nào. Nhưng mà lãnh đạo khối thiểu số ở Thượng viện là ông Chuck Schumer đề nghị là họp tất cả 100 thượng nghị sĩ lại để mà thương lượng về những cái thay đổi về chính sách chăm sóc y tế. Và Tổng thống Trump nhận xét rằng ông không cho rằng ông ấy là nghiêm chỉnh. Ông ấy chưa nghiêm chỉnh, ông lặp lại như vậy. Và Obamacare là một thảm họa mà ông ấy lại muốn tìm cách cứu vãn điều đang gây hại cho nhiều người như vậy. Thì đó là lời của ông Trump. Ông Trump khi tranh cử cam kết là sẽ bỏ cái đạo luật chăm sóc sức khỏe giá phải chăng của Obamacare. Và phe Cộng Hòa muốn việc này tiến triển để mà mở đường cho những ưu tiên khác trong chương trình nghị sự cải tổ thuế. Nhưng mà cái việc này nó bị stuck ở chỗ đó, và bất chấp trì trệ trong cái việc mà thông qua dự luật thay thế Obamacare tại Thượng viện. Thì ông Trump cũng đã tuyên bố như thế. Và dự đoán sẽ có bất ngờ, không biết bất ngờ như thế nào. Nhưng mà lãnh đạo khối đa số Thượng viện thì ông Mitch McConnell hôm qua đã hủy cái kế hoạch thông qua dự luật này tại Thượng viện trước ngày lễ độc lập 4 tháng 7 vì chưa có đủ sự tán đồng trong chính nội bộ của Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà ông Trump bây giờ đã ông có nhiều cái mối mà lo ngại lắm. Và hình như là ông cũng lo ngại về ông Kim Jong Un rất là nhiều. Hôm nay có nhiều bài báo nói rằng ông bị cái mối đe dọa từ ông Kim Jong Un về những cái phi đạn mà của Triều Tiên phóng ra. Và Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra những cái giải pháp để đối phó với mối đe dọa càng ngày càng tăng từ Bắc Hàn, bao gồm phản ứng quân sự trong trường hợp mà Bắc Hàn lại phóng hỏa tiễn nữa. Vì vậy cho nên là những cái giải pháp mà bao gồm việc phản ứng quân sự sẽ sớm được trình lên Tổng thống Donald Trump nhằm để đối phó với Bắc Hàn trong trường hợp mà cái ông Kim Jong Un này ông lại muốn phóng thử hỏa tiễn lần nữa. Và cái tin trên được đưa ra một ngày sau khi mà tướng McMaster là cố vấn an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc xác nhận là quân đội Hoa Kỳ đã sẵn sàng hành động với cái mối đe dọa từ Bắc Hàn càng ngày càng cao đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Nhưng mà có một cái điều đó là cái trường hợp mà sinh viên của Hoa Kỳ khi mà được trả về Hoa Kỳ sau khi mà Bắc Triều Tiên đã nhốt anh này cả hơn một năm trời và cuối cùng cũng qua đời. Đây là một trong những cái vấn đề mà người ta nghĩ đến Bắc Triều Tiên thì Hoa Kỳ cần phải hành động. Thì Tổng thống Donald Trump cũng có nói là bây giờ ông cũng mất kiên nhẫn rồi. Ông không có đợi phía bên Trung Cộng nhờ họ để mà có thể can thiệp nữa mà ông có thể sẽ Hoa Kỳ hành động một mình. Nhưng mà người ta vẫn chưa có biết là Hoa Kỳ sẽ hành động như thế nào. Ở bên Á Châu bây giờ, Hồng Kông, quý vị cũng biết là tới ngày 1 tháng 7 là đúng cái ngày mà kỷ niệm Hồng Kông được trao trả lại từ phía bên Anh Quốc. Tức là vào ngày 1 tháng 7 năm 1997, 20 năm về trước thì Anh Quốc đã trả cái quyền chủ quyền Hồng Kông cho Trung Cộng rồi. Và hiện nay thì rất là nhiều người hiện nay họ đang biểu tình và ngày hôm qua thì cảnh sát Hồng Kông họ không bắt một số người. Cái lý do mà họ biểu tình, cái thứ nhất là họ cũng kỷ niệm cái ngày lễ này 20 năm, nhưng mà cũng là biểu tình về cái sự có mặt của ông Tập Cận Bình, ông chủ tịch của Trung Cộng. Ông đã đến, ông đã đặt chân xuống Hồng Kông vào sáng ngày hôm nay rồi, và để chuẩn bị đánh dấu cho cái lễ kỷ niệm 20 năm. Khi mà đến đây đó thì người ta thấy là cái vấn đề an ninh đã được tăng cường hết sức là kỹ, bởi vì nhiều người họ cũng đã ra đây để mà họ biểu tình. Và ông Tập Cận Bình sẽ có mặt tại Hồng Kông ít nhất là 3 ngày. Cho tới giờ phút này thì an ninh được tăng cường, ngay cả cảnh sát hoặc là những cái rào cản và ngay cả những cái trực thăng đều bay lượn ở trên cái khu downtown, tức là cái nơi mà ông Tập Cận Bình sẽ có mặt ở đây trong suốt cái thời gian mà ông đến để mà kỷ niệm cái lễ. Coi như là kỷ niệm 20 năm thì Anh Quốc trong cái ngày 30 tháng 6 năm 1997 thì chính thức là lúc bây giờ đã trao lại cái quyền Trung Cộng là họ sẽ là chủ quyền của Hồng Kông. Nhưng mà lúc bây giờ đó thì họ cũng hứa là sẽ cho Hồng Kông được cái quyền độc lập trong 50 năm, tức là hai mặc dù là cùng một cái khu vực như vậy nhưng mà vẫn cho có được cái quyền tự do hơn. Nhưng mà từ trong suốt cái thời gian vừa qua thì nhiều người biểu tình thì họ nghĩ rằng vẫn chưa có tự do, và ngày hôm nay đó thì họ vẫn nói về cái vấn đề mà ông Lưu Hiểu Ba là cái người mà giải Nobel Hòa Bình vừa mới bị phát giác ra là đã bị bệnh ung thư gan ở cái giai đoạn cuối, thì người ta muốn rằng là họ muốn là phía bên Trung Cộng cần phải trả tự do cho ông Lưu Hiểu Ba để ông có thể đi ra ngoài nước ngoài chữa bệnh an dân phục.
Vâng, cái đất của Hồng Kông này đó nó có một cái rất là đặc biệt đối với nói chung và toàn thể cái đất nước Trung Quốc này. 20 năm trước đây thì là thuộc về Anh. Chúng tôi còn nhớ là cái thời điểm đó cũng qua lại đi Hồng Kông rất là nhiều lần, bởi vì có trại tị nạn người Việt thiền nhân ở tại Hồng Kông, và trong cái thời điểm đó đương căng thẳng với cái chuyện bị tống trở về Việt Nam, mà có cái nhiều người biểu tình mà tự sát ngay trong những cái trại tị nạn Việt Nam tại Hồng Kông. Cái xứ Hồng Kông cái thời điểm đó nó rất là lạ, là nó không dính dáng gì đến Bắc Kinh, không dính dáng gì đối với Trung Cộng cả, mà thuộc hoàn toàn thuộc Anh. Ngay cả chỗ nào cũng thấy treo hình nữ hoàng Anh, rồi dùng tiền Hồng Kông, tức là tiền in có hình của nữ hoàng Anh, và cái cách sống của dân Hồng Kông y hệt Anh. Ở đó người ta nói tiếng Anh nhiều hơn là tiếng Tàu, và lái xe thì cũng lái xe bên trái, giống như ở bên London nó khác, với lại ở bên Bắc Kinh là lái xe bên phải, ví dụ vậy. Và cho tới bây giờ thì vẫn như vậy, và chính ông Tập Cận Bình ông cũng phải nhượng bộ những cái dân Hồng Kông là vì họ quen với cái sống với cái thể chế tự do khi mà thuộc Anh 20 năm trước đây. Vì thế cho ông vẫn tuyên bố ngày hôm qua khi mà ông đến, ông với lại với bà vợ bà Bành Lệ Viện đó, thì đến Hồng Kông ngày hôm qua cũng đã tuyên bố rằng là ông mới tôn trọng cái chuyện là một đất nước nhưng mà hai chế độ, tại vì cái chế độ ở bên Hồng Kông nó điều hành khác hơn là những cái thành phố như là một cái thành phố của đất nước Trung Cộng. Thì đây là một cái điểm rất là đặc biệt, và rất là nhiều những cái cuộc biểu tình lớn lắm ở tại Hồng Kông nhiều lần trong những cái năm qua để đòi có cái tự do tối thiểu nó khác hơn với những cái thành phố khác của Trung Cộng. Thế nhưng mà cái lần này ông Tập Cận Bình đến thì kinh khủng lắm, là bởi vì được bảo vệ, nghĩa là công an, cảnh sát chằng chịt. Cái khách sạn của ông ở một cái khách sạn, thế này mới lạ chứ, ông với bà Bành lại ở một cái khách sạn, và kế bên cái khách sạn đó thì là do những cái đoàn tùy tùng của ông ở rất là đông, hai cái khách sạn, nhưng mà cái khách sạn của đoàn tùy tùng nó được mô tả là lớn và sang trọng hơn khách sạn ông ở, vì lý do cái khách sạn ông ở tức là cái chỗ mà gọi là Hồng Kông Harbour View đó, thì nó được bảo vệ kinh khủng lắm, mà nghĩa là không có một cái xe nào được tới gần từ cái chỗ này. Và hai cái khách sạn này trong chuyến đi này trong 3 ngày đó, tất cả 1.300 phòng sẽ để trống, không có một được ai đến ở cả. Và cái cảnh sát mà được để bảo vệ cho ông ấy, 11.000 cảnh sát ở Hồng Kông được tung ra bảo vệ khắp các đường phố, và riêng cái đàn cận vệ của ông ấy 60 người, lúc nào cũng phải đi kèm với ông ấy. Thì đây có lẽ chưa thấy một ông lãnh tụ nào đi tới một cái đất nước, thì gọi là Hồng Kông vẫn là đất nước của Trung Cộng hiện giờ rồi. Bây giờ là cái tuần này là tuần kỷ niệm mà 20 năm mà trở thành đất nước Trung Cộng, rời khỏi với Anh đó, nhưng mà chưa thấy một lãnh tụ nào đến thăm mà phải bảo vệ an ninh kỹ như vậy, đến nỗi người ta đã bảo là sợ là những cái cuộc tấn công giống như ở bên London hay là bên Âu Châu đó, tức là những cái xe nó húc đại vào những cái nơi mà ông ấy đi, cho nên những cái nơi ông đó được bảo vệ hàng rào chắn từ xa, không có một cái chiếc xe nào được tới gần. Chị Thương à?
Vâng, nhìn trên những cái hình ảnh này thì cảnh sát và những cơ quan mà bảo vệ đó thật quá đông, là coi như là có một cái vùng mà hạn chế bay sẽ được thiết lập ở trên Wan Chai và cũng như là hải cảng Victoria từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7. Hơn 10 tàu của cảnh sát biển sẽ tuần tra 24 trên 24 xung quanh bến hải cảng Victoria. Và những cái bệnh viện trong thành phố cũng chuẩn bị cho chuyến thăm, đã tích trữ đầy đủ lượng máu để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Và như vậy thì người ta cũng sợ là có những người khủng bố ám sát ông này chắc. Và để ngăn chặn nguy cơ tấn công bằng xe thì giống như anh Dương Phục đã nói, nghĩa là nhiều cái hàng rào chắn, khoảng 300 hàng rào chắn được lắp đặt bao quanh hai khách sạn và trung tâm hội nghị và triển lãm. Thì chúng ta thấy rằng cái việc mà bảo vệ cho ông Tập Cận Bình này là quá sức lớn. Nhưng mà những cuộc biểu tình thì sẽ diễn ra như người ta mong đợi trong cái nhóm gần cả thủ lãnh sinh viên là Joshua Wong. Thì chúng ta cũng biết là anh Joshua Wong này trong cái việc mà cải cách dù, cái cách mạng mà dù đó, tổ chức một cuộc biểu tình tại tượng đài biểu tượng cho việc chuyển giao, và tác phẩm điêu khắc bằng vàng Hoa Dương Tử cũng được biểu tượng ở Hồng Kông, ở bên thành phố Hải Cảng. Là chúng ta thấy rằng cái việc mà ông Tập Cận Bình này đi qua thì là chuẩn bị quá đầy đủ. Và bà mà Bành Lệ Viện hơn, bà này đẹp quá trời quá đất, cũng không thua gì bà Melania, phải không Quảng Hưng?
Thua xa chị.
Thua hả?
Vâng, bà Melania Trump thì nhất là cái dịp vừa rồi mà đi đám cưới ông Bộ trưởng Bộ Tài chính của Hoa Kỳ đó, thì người báo chí thì khen nức nở. Vâng, thì người ta thấy là nói về phía bên Trung Cộng đó, thì bây giờ sáng ngày hôm nay thì phía bên Trung Cộng họ cũng lên tiếng, họ bênh vực cho cái những cái lời nói rằng đó là phía bên nhà tù trong cái lúc mà giam giữ ông Lưu Hiểu Ba đó, thì họ có thể đã bị đánh đập hoặc là đối xử không có tốt. Thì phía bên Trung Cộng họ cũng có nói đó là thực sự ra là ông Lưu Hiểu Ba cũng vẫn được nhận những cái bác sĩ đến chữa trị và khám thường kỳ. Mãi cho tới tháng 5 vừa rồi thì ông Lưu Hữu Ba này 61 tuổi vừa mới được trả tự do tạm thời, là bởi vì cái vấn đề ông người ta phát giác ra ông đang bị bệnh ung thư gan ở cái giai đoạn cuối. Ông này bị xét xử vào năm 2009 và bị tới 11 năm tù. Và ông coi như là cái án của ông thì ông mới đi được hơn một nửa mà thôi. Nhưng mà tới giờ phút này thì phía bên Mỹ thì họ vẫn hy vọng là nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc phải đưa ông Lưu Hồi Ba ra nước ngoài để mà chữa bệnh ăn dương phục.
Vâng, trở lại với ông Donald Trump của chị Thu Nga, chứ không phải của anh Quang Hưng nữa. Tại chị Thu Nga chị thích nói về Donald Trump lắm bây giờ. Chị vẫn thích nói về cái ngày 4 July sắp tới, ngày nghỉ. Thế nhưng mà ở bên Pháp đó thì cũng là ngày Quốc Khánh, nhưng mà trễ sau tới 10 ngày, tức là ngày 14 tháng 7 đó, mà chúng ta ngày xưa hay gọi là cắt tóc dưa lê. Thì ông Donald Trump sẽ đi sang bên Pháp để dự ngày lễ Quốc Khánh ở bên Pháp. Và cái thông báo mới nhất của Tòa Bạch Ốc cho biết là ông đã nhận lời ông Tổng thống Pháp, ông Tổng thống trẻ măng của nước Pháp, ông Macron đó. Và ông mới nói thì bao giờ ông Donald Trump cũng nói thì cái ngôn ngữ của ông kinh khủng lắm. Ông còn nóng lòng lắm, muốn là gặp ông Tổng thống Macron để mà nối chặt cái tình hữu nghị giữa Hoa Kỳ và nước Pháp. Nhưng mà thật sự ra hai ông này đã từng là gườm nhau lắm. Cái lần vừa rồi đó, hai ông đã gặp nhau một lần rồi vào tháng 5, khi mà cả hai tới Brussels đó để dự cái hội nghị thượng đỉnh NATO đó. Thì từng trong cái lúc đó thì chúng ta thấy có những cái bài báo nó trích dẫn, thấy hai ông bắt tay nhau thật là chặt. Mà ông Macron này ông ấy bảo là ông Donald Trump có cái thói quen là khi ông bắt tay, ông bắt hung bạo lắm, ông giật, ông bắt chặt lắm. Đến nỗi bây giờ có cái bức hình cho thấy hai ông bắt nhau mà báo chí mô tả mà nắm chặt đến cái độ mà hai cái tay nó cứ tím cả lên đi. Mà ông Donald Trump không có chịu buông ra. Donald Trump này cũng có cái tật rất là lạ. Thì đây cũng là hai ông đã từng tình cháu nhau, và ông Macron nói là ông ấy không ngại gì ông Donald Trump với cái cách mà ăn nói mà báng bổ, mà bạo trợn của ông ấy. Và ông ấy bây giờ ông mời ông này sang dự cái lễ Quốc Khánh, là một cái lễ lớn nhất của nước Pháp trong kỳ này. Thế nên chúng ta vẫn theo dõi xem Donald Trump kỳ này lại xuất ngại, lại xem ông còn biểu diễn cái màn gì khác nữa không chị Thu Nga.
Dạ đúng rồi, ông sẽ có những cái màn biểu diễn đặc biệt lắm, nhưng mà chắc chắn là cũng không có bằng những cái màn biểu diễn của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đâu. Cái hình của ông Nguyễn Xuân Phúc này nói rằng sắp thăm Đức và Hà Lan đó, ông cũng sẽ thăm bà Thủ tướng Đức nữa. Và tại Đức thì ông cũng có dự định như vậy, nhưng mà cái hình này đang thấy là Nguyễn Xuân Phúc đang giơ cái tay lên cùng với bà vợ của ông, thì đang trong cái chuyến mà thăm Lào hồi tháng 4. Thì ông này làm khi mà tới Đức, khi đi thăm những cái nước mà ông sắp thăm đó, cho cái hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hà Lan đó, thì ông không biết là ông sẽ dùng cái ngôn ngữ gì. Nếu mà ông tiếp tục ông nói cờ mờ lờ vờ thì đố Quang Hưng là người ta sẽ dịch ra như thế nào?
Chị biết được rằng nó là người Đức, họ nói tiếng Đức cũng giỏi lắm đó. Nếu mà họ nghe không hiểu thì họ nói tiếng Đức. Tạm ơn Dương Phục.
Nói không được, bây giờ cứ nói ông cờ lờ vờ này, ông không nói được tiếng Anh, cũng không nói được tiếng nào cả.
Ông nói tiếng Đức Mỹ cũng không được, tiếng Việt cũng không được luôn.
Nhưng mà tiếng Đức thì được đấy chị.
Đúng rồi, tiếng Đức được. Vâng. Nhưng mà bây giờ chúng ta tạm thời là hoãn lại cái việc mà sổ tiếng Đức của ông như thế nào, để cho con cá nó nói cái ngôn ngữ của cá. Xin chào tạm biệt nơi đây. Xin chúc anh Dương Phục cũng như là Quang Hưng và quý thính giả có một ngày thật bình yên, và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Không có được trốn đi đó nha. Cắm trại 100% đấy.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Nga.